Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Si Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, nội dung tâm huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 20 đến câu 24. Bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: "Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi." Ông bà và anh chị em thân mến. Trình thuật tin mừng hôm nay cho chúng ta biết về lời khiển trách của Chúa Giêsu với dân thành đóng kín lòng mình trước lời rao giảng của người. Đó là các cư dân của các thành phố thuộc miền Galilea, Khô-ra-din, Bết-sai-đa và Ca-phác-na-um. Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều dấu lạ điềm thiên tại đây, nhưng phần đông dân chúng vẫn cứng lòng, không nhận ra ơn phúc mà mình được lãnh nhận, thậm chí còn phủ nhận và chối từ phúc lành. Còn nhớ thời Cựu Ước, các ngôn sứ thường tỏ ra nuối tiếc nếp sống tinh thần nơi sa mạc của dân Israel, gian khổ nhưng gắn bó với Thiên Chúa của mình. Vì thế, các ngài cũng kỵ bầu khí vô đạo nơi các thành thị, thường là thói tự cao tự đại, thờ quấy, vô luân, vân vân. Chúa Giêsu cũng theo cung cách đó để lên án những người đồng thời với người. Người Do Thái từng khinh rẻ những người ngoại giáo và lên án người ta không nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Nhưng chính họ lại lì lợm và cứng lòng tin hơn, dù được chứng kiến những phép lạ hiển nhiên Chúa Giêsu đã thực hiện nhân danh Thiên Chúa. Mỗi Kitô hữu đều được Chúa ban nhiều ơn lành để sống xứng đáng là con cái Chúa và anh chị em với nhau. Rất nhiều lần, chúng ta đã chối từ ơn Chúa khi khinh miệt người khác, xét đoán và cáo gan người xung quanh với lòng tự cao tự đại của mình. Mỗi khi làm như thế là chính lúc chúng ta tự hủy mình, từ chối những ơn lành Chúa gửi đến cách này cách khác trong cuộc sống. Tuy vậy, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn đừng quên rằng mục tiêu Chúa nhắm đến là sự ăn năn thống hối của chúng ta. Giả như chúng ta có vấp ngã phạm tội đến Chúa và anh chị em. Do vậy, điều thiết yếu là chúng ta có biết hoán cải và trở về sống với Chúa và người xung quanh trong tình yêu và với tình yêu hay không. Trình thuật tin mừng hôm nay chính là cơ hội tốt đẹp để mỗi người tín hữu hoán cải và rồi trở nên nhân chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa với những anh chị em xung quanh. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con, xin giúp chúng con biết hối cải, sửa mình luôn. Xin cho chúng con biết bén nhạy để nhận ra tiếng Chúa thúc giục chúng con, cảnh báo và luôn chờ đợi yêu thương chúng con. Amen.
Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tôi đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhàn Chúa. Tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Mang thân phận yêu đôi, con bước đi như ngày rất chiều. Nhưng bao lần vô tâm, con đã quên ân tình trợ giúp. Chúa ơi, nay con thích con. Vì như chiên con sông lạc bầy, mà tình cha không bờ không bên, ngày tình con đưa về Chúa. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Lòng trí khôn bằng ngọn lửa hồng, vui trên đường hy sinh, theo Chúa đi theo nguồn hạnh phúc. Chúa ơi, con xin sống cho Ngài. Chúa ơi, con xin sống cho người. Chọn đời con vang bài ca mới, để người khen ân tình yêu thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin
là về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Bồ Đào Nha. Chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ tại Bồ Đào Nha. Mặc dù còn gần 3 năm nữa mới đến ngày quốc tế giới trẻ tại Lisboa, thủ đô của Bồ Đào Nha, nhưng giáo hội địa phương đã tích cực dấn thân trong công tác chuẩn bị. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, ông Americo Aguia, tổng điều hợp viên ban tổ chức địa phương ngày quốc tế giới trẻ năm 2022, loan báo, ông đã chọn nhà thờ Thánh Thể làm nơi cầu nguyện đặc biệt trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới. Nhà thờ Thánh Thể gần khu vực Cais do Sucre ở Lisboa sẽ là nơi mà ban tổ chức cấp giáo phận, mỗi giáo phận và các nhóm bạn trẻ có thể đến cầu nguyện trong thời gian chuẩn bị. Ban tổ chức cũng đã thiết lập trụ sở điều hành tại São Vicente de Fora do Hội đồng Thành phố Lisboa cung cấp, nơi tập trung tất cả các dịch vụ liên quan đến việc tổ chức với sự hiện diện của hàng trăm người thiện nguyện quốc tế. Ông Americo Aguia cũng cho biết, từ sau ngày 27 tháng Giêng năm nay, khi Đức Giáo Hoàng chính thức loan báo địa điểm cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37 tại Bồ Đào Nha, nhiều tổ chức và các thành phần xã hội nước này tích cực quan tâm và cộng tác vào việc chuẩn bị. Ban tổ chức địa phương do Đức Hợp Y Thượng Phụ Thành Lisboa làm chủ tịch và có hai tổng điều hợp viên là ông Joaquim Mendes và ông Americo Aguia. Mới đây, Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo đề tài Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2022 là Đức Maria vội vã lên đường, trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 1 câu 39. Trong hai năm tới đây, trong tiến trình chuẩn bị, Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2020 và 2021 cử hành ở cấp giáo phận, lần lượt có chủ đề là Hỡi người trẻ, tôi bảo hãy đứng dậy, trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 7 câu 14, và hãy đứng lên, ta sẽ làm cho ngươi trở thành chứng nhân về những điều ngươi thấy. Đó là lời Chúa nói với ông Saul trong sách Tông đồ Công vụ đoạn 26 câu 16, sau khi ông bị ngã ngựa. Ông Americo Aguia giải thích rằng, Đức Maria đã tiến vào con đường những nhu cầu của người khác, đó cũng là điều Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta hãy làm. Người trẻ cũng phải tỏ ra nhạy cảm đối với những nhu cầu của tha nhân. Mỗi ngày chúng ta thấy cần cấp thiết quan tâm giúp đỡ các anh chị em chúng ta ở trong tình trạng khó khăn của cuộc sống. Chủ nhật lễ lá mùng 5 tháng 4 năm 2020, phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Lisboa sẽ về Roma nhận các biểu tượng gồm Thánh Giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ và ảnh Đức Mẹ để tiến hành cuộc thánh du trong các giáo phận tại Bồ Đào Nha, chuẩn bị tinh thần cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2022. Tin Baghdad, Iraq. Đức Hồng Y Louis Sacco nói rằng Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Iraq vào mùa xuân 2020. Đức Thượng Phụ Luis Rafael Sacco, giáo chủ Công giáo Cande, hy vọng rằng Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm Iraq vào mùa xuân năm tới 2020 nếu không có những căng thẳng và các vấn đề an ninh. Đức Hồng Y Sacco tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Sia của Hội đồng Giáo mục Italia bên lề cuộc gặp gỡ giữa Caritas Iraq và các cơ quan bác ái đối tác khác tại thủ đô Baghdad từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 7 vừa qua do Caritas Quốc tế tổ chức. Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Kande cũng bày tỏ hy vọng trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Ayatollah al-Sistani, thủ lãnh Hồi giáo Shiite tại nước này, và hai vị có thể ký vào tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại đã được soạn và ký kết tại Abu Dhabi hồi đầu tháng 2 năm nay. Ngoài ra, trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, có thể có một buổi cầu nguyện liên tôn tại miền Ur của người Kande, quê hương tổ phụ Abraham của ba tôn giáo độc thần, Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Thêm vào đó, cũng sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với những người di tản từ vùng bình nguyên Ninive và hiện đang cư ngụ ở thành phố Erbil, thủ phủ của miền Kurdistan ở mạng Bắc Iraq. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Sako nói, Đức Giáo Hoàng Francisco là một người cởi mở, người tìm kiếm hòa bình và tình huynh đệ. Mọi người ở Iraq, dù là tín hữu Kitô hay Hồi giáo, đều quý chuộng Ngài vì sự đơn sơ và gần gũi. Những lời của Ngài đánh động con tim mọi người vì Ngài là một vị mục tử, là một người có thể mang lại hòa bình. Bao nhiêu triệu người Hồi giáo đã theo dõi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Abu Dhabi? Cuộc viếng thăm của Ngài tại Iraq cũng sẽ như vậy. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ ước muốn viếng thăm Iraq trong buổi tiếp kiến các tham dự viên khóa họp hồi tháng 6 vừa qua của các tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO. Ngài cũng bày tỏ mục đích của chuyến viếng thăm là làm sao để Iraq tiếp tục nhìn về đằng trước qua sự tham gia bình an và chung của mọi người vào việc xây dựng công ích của mọi thành phần trong xã hội, kể cả tôn giáo, và không rơi trở lại tình trạng căng thẳng vì những xung đột không ngừng của các cường quốc trong vùng. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Thượng Phụ Sako cho biết, khi đến Iraq, Đức Thánh Cha sẽ thấy một nước Iraq vẫn còn mang nặng những vết tích của chiến tranh, một nước bị phân hóa bởi những đổ vỡ, hậu quả của bao nhiêu sai lầm. Iraq đang vất vả cố gắng để lại đằng sau một loạt những cuộc chiến tranh và nhất là hậu quả cuộc xâm lăng của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Với phái viên hãng tin Shia, Đức Hồng Y Sako nhắc lại lời ngôn sứ Ezekiel đã nói trong chương 37 về những người Do Thái ở Babylon trong thời của ngôn sứ. Họ phải sống ngoài lãnh thổ như người tị nạn, nản chí. Ngôn sứ đã nói về những bộ xương khô cằn, nhưng Thiên Chúa sẽ làm cho những xương khô ấy hồi sinh, thổi vào chúng tinh thần và họ sẽ sống lại. Ta sẽ đặt trên các ngươi các dây thần kinh và sẽ làm cho thịt tăng trưởng trên các ngươi. Ta sẽ trải ra trên các ngươi và thổi thần khí vào các ngươi và các ngươi sẽ hồi sinh. Hãy biết rằng ta là Chúa. Tin giáo phận Hà Tĩnh. Đại hội giới trẻ giáo hạt Minh Cầm lần thứ 5. Như một truyền thống tốt đẹp của giới trẻ giáo hạt Minh Cầm, đại hội giới trẻ được tổ chức theo chu kỳ 2 năm một lần để các bạn trẻ có thời gian gặp gỡ, nối kết với nhau trong tình yêu của Đức Kitô. Đại hội giới trẻ lần thứ 5 của giáo hạt Minh Cầm năm nay được tổ chức tại giáo xứ Phù Kinh với chủ đề Hãy ra đi và rao giảng tin mừng. Đại hội giới trẻ giáo hạt Minh Cầm diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 7 vừa qua, và quy tụ 700 bạn trẻ đến từ 9 giáo xứ trong giáo hạt. Chương trình chia sẻ giáo lý được bắt đầu ngay sau phần khai mạc do cha Martino Nguyễn Bá Thông thuyết trình. Ngoài những giây phút chia sẻ trao đổi, đại hội còn tạo ra cho các bạn trẻ có những giây phút thư giãn, giải trí bổ ích qua việc học hỏi, ca hát, sinh hoạt, đố vui giáo lý, vui chơi và giao lưu. Đặc biệt là những khoảnh khắc đắm mình trong sự kết hợp với Chúa Giêsu qua phút hồi tâm cầu nguyện. Đêm diễn nguyện được diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 12 tháng 7 vừa qua với các tiết mục đến từ 9 giáo xứ trong giáo hạt. Đỉnh cao của Đại hội Giới Trẻ là Thánh lễ Bế Mạc diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 13 tháng 7 vừa qua do Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ chân giáo phận Hà Tĩnh chủ sự. Đồng tế và hiệp dân thánh lễ có quý cha trong và ngoài giáo hạt Minh Cầm, quý tu sĩ nam nữ, 700 bạn trẻ và đông đảo cộng đoàn phục vụ. Khởi đi từ chủ đề hãy ra đi và rao giảng tin mừng, Đức cha Paulo đã giúp cho các bạn trẻ nhận ra lệnh truyền lên đường loan báo tin mừng của Chúa gửi đến cho mọi người. Đức cha nói, niềm xác tín của Thánh Paulo đã trở thành mẫu gương dẫn thân trong công cuộc loan báo tin mừng. Đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tôi tự hào, nhưng là một sự cần thiết buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thật vậy, Đức cha Paulo nói, công cuộc truyền giáo phải có một niềm say mê như thế. Đó là một đòi buộc chính yếu của người Kitô hữu. Công việc đó đòi hỏi mỗi người chúng ta kiên trì, dù gặp những khó khăn thất bại, dù thân xác mệt mỏi rã rời, dù bị người đời chế giễu, nhưng chúng ta hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, và chấp nhận vác thập giá theo Đức Giê-xu. Đức cha Paulo còn nói, ngày nay con người đang chịu ảnh hưởng của những tác động từ giai đoạn hậu chủ nghĩa, hậu tuyên truyền, hậu tuyên ngôn, cùng với làn sóng toàn cầu hóa, đã trở nên vật cản cho việc truyền giáo. Đặc biệt, ngày nay tầng lớp giới trẻ đang bị chìm đắm trong bạo lực, khoái lạc, dối trá và vô cảm. Đức cha Paulo nhắn nhủ các bạn trẻ rằng, để trở nên người loan báo tin mừng, không những các con phải học hỏi tin mừng của Chúa, các con phải sống tin mừng đó và chia sẻ cho người khác bằng chính cuộc sống thấm nhuần nên tin mừng của các con. Không ai có thể nói về Chúa nếu chưa cảm nghiệm về Chúa. Không ai có thể nói về Chúa nếu không có Chúa Thánh Thần hướng dẫn soi sáng. Giới trẻ chính là tương lai của giáo hội và xã hội. Vì thế, các bạn hãy đứng dậy, mở cửa, đi ra tới vùng ngoại vi thay vì co cụm lại trong vỏ bọc an toàn để chỉ sống cho riêng mình. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai khẳng định, chính các bạn trẻ hãy làm tông đồ cho các bạn trẻ khác. Vì vậy, chúng ta hãy đi và rao giảng bằng một đôi mắt biết xót thương. Hãy đi và rao giảng bằng một đôi tai biết lắng nghe. Hãy đi và rao giảng bằng một đôi môi luôn mỉm cười. Hãy đi và rao giảng bằng một đôi tay hướng ra xa. Hãy đi và rao giảng bằng một đôi chân đang rảo bước. Và cuối cùng, hãy đi và rao giảng bằng một trái tim biết thổn thức. Trái tim ấy chính là hòa ảnh của trái tim Đấng Thánh đang mở rộng trao ban đến cùng trên cây thập tự. Đại hội giới trẻ giáo hạt Minh Cầm lần thứ năm kết thúc trong những cung bậc cảm xúc khác nhau. Các bạn trẻ giáo hạt Minh Cầm ra về trong niềm tin yêu và hy vọng trở lại với giáo xứ của mình để làm chứng nhân của Chúa Kitô. Tin Roma. Bệnh viện nhi đồng của tòa thánh ký hiệp định với Ecuador. Bệnh viện nhi đồng của tòa thánh Bambino Gesù, Chúa Hài Đồng Gesù, đã ký hiệp định với nước Ecuador về việc trợ giúp phát triển việc chữa trị và săn sóc các trẻ em bệnh nhân tại nước này. Việc ký kết này nằm trong khuôn khổ những cố gắng của Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu nâng đỡ các miền ngoại ô của thế giới. Hiệp định đã được ký kết hôm 10 tháng 7 vừa qua tại trụ sở Bệnh viện Giê-xu Bambino gần Vatican giữa bà Mariela Enap, Chủ tịch Bệnh viện Nhi đồng của Tòa Thánh, và bà Rocio González, phu nhân Tổng thống Ecuador. Hiệp định được ký kết vài ngày sau hiệp định giữa Tòa Thánh và Bộ Y tế Liên bang Nga về sự cộng tác song phương, nghiên cứu khoa học và trợ giúp y tế. Bà Mariela Enap nhấn mạnh rằng, Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài Đồng Giê-xu tuân theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô và tinh thần tin mừng. Các trẻ em là những người yếu thế mong manh nhất đang sống tại Italia trong các trại người du mục và tại nhiều nước khác trên thế giới, trong đó cũng có một số nước tân tiến. Cần mang những nghiên cứu khoa học và huấn luyện đến những nơi cần thiết. Bà Enoch cũng nói rằng, chúng tôi không thể kiến thiết những bệnh viện mới, điều mà chúng tôi cống hiến không phải là tiền bạc, nhưng là kiến thức. Hiệp định ký kết hôm nay là một bước đầu tiên để khởi sự những chương trình đặc thù về khoa học và y tế. Trọng tâm những dẫn thân của Bệnh viện Nhi đồng của Tòa Thánh đối với Ecuador có bệnh tự kỷ, và tại Ecuador đang có nhiều cố gắng săn sóc các trẻ em bị thứ bệnh này. Trong hiệp định ký kết hôm 10 tháng 7 vừa qua, có sự phát triển bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu và các cơ cấu y tế nhi đồng của Ecuador. Trong dịp đến Roma để ký hiệp định, bà Rocio González đã đến thăm một số khu vực của bệnh viện Giê-xu Bambino và đặc biệt thăm hỏi các em bệnh nhân đang được điều trị tại khu bệnh tim và khu giải phẫu cấp tính về bệnh này. Bà cũng dừng lại khu giải trí của bệnh viện và tặng cho các em bệnh nhân một số búp bê.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống, của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Thưa tác vụ tuổi trẻ trong các định chế giáo dục. 221. Trường học chắc chắn là một diễn đàn thu hút trẻ em và người trẻ. Chính vì chúng là những nơi đặc phúc để phát triển bản thân như vậy, nên cộng đồng Kitô hữu luôn quan tâm đến việc đào tạo các giáo viên và các quản trị viên, và thiết lập các trường học của riêng mình với nhiều loại và trình độ khác nhau. Trong lĩnh vực giáo dục giới trẻ này, Chúa Thánh Thần đã làm xuất hiện vô số đặc sủng và gương sáng thánh thiện. Tuy nhiên, các trường học đang rất cần việc tự phê, nếu chúng ta xem xét các kết quả của việc nối vòng tay lớn mục vụ của họ, một việc, trong nhiều trường hợp, tập trung vào một loại giáo dục tôn giáo, chứng tỏ thường không có khả năng nuôi dưỡng các cảm nghiệm đức tin lâu dài. Một số trường công giáo dường như chỉ được cấu trúc vì mục đích tự bảo tồn. Việc sợ thay đổi khiến họ cố thủ và phòng ngự trước các nguy hiểm, có thật hay tưởng tượng, mà bất cứ thay đổi nào cũng có thể mang lại. Trường học nào trở thành một pháo đài, bảo vệ các học sinh của mình khỏi những lỗi lầm từ bên ngoài, quả là một bức tranh biếm họa của xu hướng này. Thế nhưng, hình ảnh này phản ánh, một cách ớn lạnh, điều nhiều người trẻ kinh qua khi họ tốt nghiệp từ một số định chế giáo dục nào đó. Mất sự kết nối không thể vượt qua giữa những gì họ được dạy và thế giới mà họ đang sống. Cách họ được dạy dỗ về các giá trị tôn giáo và luân lý đã không chuẩn bị để họ đề cao các giá trị đó trong một thế giới đưa chúng ra chế giễu. Họ cũng không học được các cầu nguyện và thực hành đức tin có thể dễ dàng được nâng đỡ giữa nhịp độ chóng mặt của xã hội hôm nay. Vì một trong những niềm vui lớn nhất mà bất cứ nhà giáo dục nào cũng có thể có là nhìn thấy một học sinh biến thành một người mạnh mẽ, hòa nhập trọn vẹn, một nhà lãnh đạo và một con người sẵn sàng cho đi. 222. Các trường công giáo vẫn là nơi thiết yếu cho việc truyền giảng tin mừng cho giới trẻ. Cần phải lưu ý một số nguyên tắc hướng dẫn được quy định trong Veritatis Gaudium, niềm vui sự thật, cho việc đổi mới và hồi sinh việc nối vòng tay lớn truyền giáo của các trường học và đại học. Chúng bao gồm một trải nghiệm mới mẻ về sứ điệp sơ truyền, kerygma, đối thoại rộng rãi, các cách tiếp cận liên ngành và đa ngành, cổ vũ nền văn hóa gặp gỡ, khẩn trương tạo ra các mạng lưới và một phương thức có lợi cho những người nhỏ bé nhất, những người mà xã hội loại bỏ. Quan trọng tương tự là khả năng tích hợp kiến thức của đầu, tim và tay chân. 223. Mặt khác, chúng ta không thể tách biệt việc đào luyện thiêng liêng khỏi việc đào luyện văn hóa. Giáo hội luôn cố gắng khai triển các cách cung cấp cho giới trẻ một nền giáo dục tốt nhất có thể. Lúc này, giáo hội cũng không nên dừng lại, vì người trẻ có quyền đòi hỏi việc này. Ngày nay, trên hết, quyền có một nền giáo dục tốt có nghĩa phải bảo vệ đức khôn ngoan, nghĩa là kiến thức phải mang tính nhân bản và nhân bản hóa. Chúng ta quá thường xuyên bị quy định bởi các mô hình tầm thường và phù du về cuộc sống khiến chúng ta theo đuổi thành công với giá rẻ, hạ giá hy sinh và làm mất uy tín và nhồi nhét ý tưởng cho rằng giáo dục là điều không cần thiết, trừ khi nó cung cấp kết quả cụ thể ngay lập tức. không, giáo dục làm chúng ta nêu ra các câu hỏi, giữ cho chúng ta khỏi bị gây mê bởi sự tầm thường và thúc đẩy chúng ta theo đuổi ý nghĩa trong cuộc sống. Chúng ta cần đòi lại quyền không bị lạc lối bởi những mỹ nhân ngư. Bởi những mỹ nhân ngư hiện đang làm chúng ta phân tâm trong cuộc theo đuổi này. Ulysses, để không đầu hàng trước bài hát mỹ nhân ngư, đã làm say mê các thủy thủ của ông và khiến tàu của họ đâm vào đá, đã cột mình vào cột buồm của tàu và yêu cầu bạn đồng hành bịt tai. Orpheus, mặt khác, đã làm một điều khác để phản công bài hát mỹ nhân ngư. Ông đã hát một giai điệu thậm chí còn hay hơn thế, làm mê mệt cả các mỹ nhân ngư. Do đó, đây là thách thức lớn của các bạn. Đáp ứng các điệp khúc làm tê liệt của chủ nghĩa tiêu thụ văn hóa bằng các quyết định có suy nghĩ và vững chắc với nghiên cứu, kiến thức và chia sẻ. Các phạm vi cần được khai triển. 224. Nhiều người trẻ đã tiến đến chỗ biết đánh giá cao sự im lặng và gần gũi với Thiên Chúa. Các nhóm tụ tập để tôn thờ thánh thể hoặc cầu nguyện bằng lời Chúa cũng đã gia tăng. Chúng ta đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của người trẻ trong việc họ cởi mở đối với lời cầu nguyện chiêm nghiệm. Chúng ta chỉ cần tìm ra các cách thức và phương tiện thích hợp để giúp họ bắt tay vào cảm nghiệm quý giá này. Khi nói đến việc thờ phượng và cầu nguyện, trong nhiều khung cảnh, người công giáo trẻ đang yêu cầu có những cơ hội cầu nguyện và cử hành bí tích có khả năng nói với cuộc sống hàng ngày của họ qua một phụng vụ tươi mới, chân thực và hân hoan. Điều quan trọng là tận dụng tối đa những khoảnh khắc vĩ đại của năm phụng vụ, nhất là tuần thánh, lễ ngũ tuần và Giáng sinh. Nhưng các dịp lễ hội khác có thể cung cấp một gián đoạn đáng hoan nghênh trong thói quen của họ và giúp họ cảm nghiệm niềm vui đức tin. 225. Nghi thức Kitô giáo tượng trưng cho một cơ hội độc đáo để lớn lên và cởi mở đối với các hồng ân đức tin và đức ái của Thiên Chúa. Nhiều người trẻ bị thu hút bởi khả thể giúp đỡ người khác, nhất là trẻ em và người nghèo. Nghi thức này thường là bước đầu tiên để khám phá hoặc tái khám phá cuộc sống trong Chúa Kitô và giáo hội. Nhiều người trẻ trở nên mệt mỏi đối với các chương trình đào tạo tín lý và thiêng liêng của chúng ta, và đôi khi đòi có cơ hội tham gia tích cực vào các hoạt động có lợi cho người khác. 226. Chúng ta cũng không thể bỏ qua tầm quan trọng của nghệ thuật, như thoại kịch, hội họa và những thứ khác. Âm nhạc đặc biệt quan trọng, nói lên một môi trường đích thực, trong đó giới trẻ không ngừng đắm mình vào, cũng như một nền văn hóa và ngôn ngữ có khả năng khơi dậy cảm xúc và định hình bản sắc. Ngôn ngữ âm nhạc cũng đại diện cho một nguồn tài nguyên mục vụ có liên quan đặc biệt đến phụng vụ và việc đổi mới nó. Ca hát có thể là một động lực tuyệt vời cho người trẻ khi họ lữ hành qua cuộc sống. Như Thánh Augustino đã nói, hãy ca hát, nhưng hãy tiếp tục cuộc hành trình của các bạn. Đừng trở nên lười biếng, nhưng hãy ca hát để làm cho con đường trở nên thú vị hơn. Hãy ca hát, nhưng hãy tiếp tục bước đi. Nếu tiến bộ, bạn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhưng hãy chắc mẩm rằng sự tiến bộ của bạn là tiến bộ trong nhân đức, trong đức tin thật sự và trong việc sống đúng đắn. Do đó, hãy ca hát, nhưng hãy tiếp tục bước đi. 227. Cũng có ý nghĩa không kém là việc người trẻ nhấn mạnh đến thể thao. Giáo hội không nên đánh giá thấp tiềm năng của thể thao đối với giáo dục và đào tạo, nhưng thay vào đó, duy trì một sự hiện diện mạnh mẽ ở đó. Thế giới thể thao cần được giúp đỡ để khắc phục một số khía cạnh có vấn đề của nó, chẳng hạn như thần tượng hóa các nhà vô địch, tuân phục lợi ích thương mại và ý thức hệ thành công với bất cứ giá nào. Trọng tâm của trải nghiệm thể thao là niềm vui của việc tập luyện, được ở bên nhau, được sống động và hân hoan trong những hồng phúc mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta mỗi ngày. Một số giáo phụ đã sử dụng điển hình đào tạo các lực sĩ để khuyến khích người trẻ phát triển sức mạnh của họ và vượt qua sự biếng nhác và buồn chán. Thánh Basileo Cả, khi viết cho những người trẻ tuổi, đã sử dụng cố gắng đòi hỏi nơi các lực sĩ để minh họa giá trị của sự hy sinh bản thân như một phương tiện tăng trưởng trong nhân đức. Những người này chịu đau khổ không kể xiết, họ sử dụng nhiều phương tiện để bồi đắp sức mạnh của họ, họ đổ mồ hôi liên tục lúc họ luyện tập. Tóm một lời, họ tự kỷ luật bản thân họ đến mức cả cuộc sống trước khi thi đấu là một sự chuẩn bị cho nó. Như thế, làm thế nào chúng ta, những người đã được hứa những phần thưởng kỳ diệu về số lượng và sự huy hoàng, đến nỗi không miệng lưỡi nào có thể đếm được, có thể ngay cả nghĩ đến việc thắng được chúng nếu chúng ta không làm gì khác hơn là chỉ biết dành cuộc sống của mình để giải trí và thực hiện những nỗ lực nửa vời. 228. Thiên nhiên có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với nhiều thiếu niên và người trẻ biết nhận ra nhu cầu phải chăm sóc môi trường. Đó là trường hợp các phong trào hướng đạo và các nhóm khác nhằm khuyến khích sự gần gũi với thiên nhiên, các chuyến đi cắm trại, đi bộ đường dài, thám hiểm và các chiến dịch cải thiện môi trường. Theo tinh thần của Thánh Francisco Assisi, những kinh nghiệm này có thể là một khai tâm thực sự để bước vào trường huấn luyện tình huynh đệ phổ quát và cầu nguyện chiêm niệm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco, được ấn ký hôm 25 tháng 3 năm 2019 tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 38 đến câu 42. Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn việc hết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng, lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp, Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc thứ nhất trong phụng vụ lời Chúa hôm nay kể lại câu chuyện ông Abraham hào hiệp đón tiếp ba vị khách quý. Sau khi đã nấu nướng xong, ông đứng phục vụ các ngài. Đáp lại tấm thịnh tình của ông, các vị khách đã chúc phúc cho gia đình ông. Và một cách cụ thể, bà Sarah vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai trong lúc tuổi già. Tương tự như thế, bài tin mừng hôm nay cũng thuật lại Đức Giêsu được gia đình hai chị em Marta và Maria đón tiếp. Gia đình các chị cũng được Thiên Chúa chúc phúc. Bên cạnh đó, Đức Giêsu cũng đưa ra chọn lựa ưu tiên cho việc lắng nghe lời Thiên Chúa. Các sách tin mừng ghi nhận ít là ba lần Đức Giêsu ghé thăm gia đình Marta, Maria và Lazaro. Làng Betania nằm ở phía đông, và thuộc vùng phụ cận Jerusalem, trên con đường nối liền với Jericho mà chúng ta đã nghe nói đến trong bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước. Khi Đức Giêsu đến thăm nhà, Martha tỏ ra hiếu khách một cách thực sự. Chị chạy tới chạy lui, lo cơm, lo nước, lo đồ ăn, thức uống. Chị làm tất cả những việc đó đúng như bản chất của lòng hiếu khách của chị. Nhưng, bỗng chị khựng lại. Chị nhận ra cô em gái đang ngồi bên chân Chúa Giêsu như là để hóng chuyện. Chị phản ứng một cách bộc trực. Thưa Thầy, em con để con phục vụ một mình mà Thầy không quan tâm để ý tới sao? Sao Thầy không bảo nó giúp con một tay? Chúng ta thử tưởng tượng, khi có vị khách quý thăm nhà, chủ nhà lại chạy lăng xăng lo chuyện ngoài lề, không ở lại để trực tiếp trò chuyện với khách, thì liệu vị khách có vui lòng không? Và như thế, cuộc viếng thăm ấy có đạt được mục đích chính yếu không? Tiếc rằng trường hợp đó đã xảy ra với Martha. Trước phản ứng nóng nảy của Martha, Đức Giêsu đưa ra một câu trả lời và đó cũng là đỉnh cao của đoạn trình thuật này. Cần phải ưu tiên cho việc tiếp chuyện Chúa, nghe lời Chúa. Thật thế, phải khẳng định rằng chắc chắn Đức Giêsu đánh giá cao lòng hiếu khách của Martha. Nhưng dù sao, Đức Giêsu cũng muốn chị khám phá một điều khác quan trọng không kém, có khi còn quan trọng hơn, đó là điều mà chị đã quên mất, trong khi Maria đã chọn lựa. Quá lo lắng đến việc phục vụ, Martha đã tất bật quan tâm đến mọi chuyện trừ Chúa ra. Nói một cách nào đó, việc phục vụ của Martha đã lấn lướt vị khách quý hôm đó đến thăm gia đình. Đó chính là lý do Đức Giêsu trách Martha rằng chị đã quên chuyện cần thiết nhất và khen Maria đã chọn phần tốt hơn. Hình ảnh Maria ngồi bên chân Đức Giêsu để nghe người giảng gợi lên cho chúng ta hai điều. Thứ nhất, nó diễn tả văn hóa của người Do Thái thời đó. Phụ nữ muốn được học hỏi thì phải ngồi phía dưới chân của ông thầy. Thứ hai, nó bày tỏ thái độ của Đức Giêsu với phụ nữ. Người tiếp đón phụ nữ thay vì coi thường và miệt thị họ. Đây cũng là một điểm đáng chú ý trong sách Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi nói đến lời trách của Đức Giêsu với Martha, chúng ta có thể nhớ lại vài chỗ trong Tin Mừng. Đức Giêsu đã khuyên các môn đệ đừng quá lo lắng đến của ăn áo mặc. Hoặc lúc người cảnh giác những kẻ lắng nghe lời Chúa, nhưng để cho những lo lắng về cuộc sống bóp nghẹt hạt giống của lời. Vậy chúng ta nghĩ sao khi có nhiều người cho rằng đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập đến việc lắng nghe lời Chúa quan trọng hơn việc hoạt động phục vụ? Chúng ta hãy nhớ lại bài Tin Mừng tuần trước về dụ ngôn người Samari nhân hậu. Đức Giêsu đã nói với người thông luật rằng, anh cũng hãy đi và làm như vậy. Bài Tin Mừng hôm nay nối tiếp câu chuyện ấy. Như thế Đức Giêsu đã xác định và nhấn mạnh đến việc làm, đến hành động rồi. Và bài Tin Mừng hôm nay tiến thêm một bước nữa. Hành động cần gắn liền và xuất phát từ việc lắng nghe lời Chúa. Nói cách khác, có một mối tương quan giữa chiêm niệm và hoạt động. Nói một cách nào đó, bài Tin Mừng hôm nay và bài Tin Mừng tuần trước tạo nên hai mặt của một vấn đề. Một đàng chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Thiên Chúa và suy gẫm lời Ngài. Đàng khác, chúng ta cũng cần đem những điều mình đã học hỏi được vào thực hành. Như vậy, nếu bài Tin Mừng ngày hôm nay khẳng định giới răn thứ nhất và quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa, thì dụ ngôn người Samari nhân hậu trong bài Tin Mừng tuần trước là lời khẳng định một cách cụ thể cho giới răn thứ hai là yêu người thân cận như chính mình. Nói cách khác, người tín hữu Chúa Kitô sau khi đã lắng nghe lời của Thiên Chúa sẽ đi đến những kết luận thực hành cụ thể. Việc yêu người thân cận không thể tách rời việc lắng nghe lời Thiên Chúa. người Việt Nam chúng ta vẫn có truyền thống hiếu khách. Điều này cũng giống với truyền thống của Do Thái giáo. Vì thế, khi Đức Giê-xu và các môn đệ đi rao giảng tin mừng, người đã sống và dựa vào lòng hiếu khách của dân. Gia đình Marta và Maria là một ví dụ điển hình cho các gia đình đón tiếp Chúa, vừa để thiên đãi các ngài, vừa để đón nhận ân phúc từ cuộc viếng thăm của các ngài. Thực tế hôm nay, dường như nhiều gia đình đã đánh mất lòng hiếu khách đó. Một số trường hợp vì muốn giữ thể diện nên miễn cưỡng phải tiếp khách. Có một điều thực tế là, chỉ khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh của những người xa nhà hoặc lỡ đường, chúng ta mới hiểu được niềm hạnh phúc của những người tha hương được đón tiếp là thế nào. Chính vì vậy, Đức Giáo Hoàng Francisco đã mời gọi mọi người hãy mở rộng vòng tay tiếp đón những người di dân, tị nạn. Xin Thiên Chúa giúp sức và ban phúc lành cho tất cả chúng ta khi người ngự đến viếng thăm ngôi nhà linh hồn chúng ta. Giúp chúng ta nhớ lại lời dạy của Đức Giê-xu. Trước hết, về điều răn quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức và yêu người thân cận như chính mình. Đó cũng là những điều răn quan trọng, tóm gọn toàn bộ lề luật của Thiên Chúa. Kế đến, cần quảng đại rộng rãi để thể hiện lòng hiếu khách. Dẫu đôi khi sự tiếp đón đó làm cuộc sống chúng ta bị xáo trộn. Và có lẽ, sự hiện diện của Đức Giê-xu cùng với các môn đệ của người chính là yếu tố gây xáo trộn nhiều nhất. Nhưng cũng chính sự xáo trộn đó sẽ là dịp để chúng ta phản tỉnh, hồi tâm, nhận ra đâu là điều quan trọng nhất, và cũng giúp chúng ta lấy lại được quân bình, lấy lại sự bình an trong cuộc sống. Đức Giê-xu đã giúp chị Marta nhận ra điều đó, và ước gì chúng ta cũng nhận ra như vậy. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta hãy noi gương người Samaritano nhân lành, quan tâm săn sóc những người nghèo khổ, lâm cảnh khốn cùng, vượt thắng thái độ thiếu nhạy cảm, ích kỷ trước đau khổ của tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 14 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 15.000 tín hữu và du khách thành hương. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi il Vangelo presenta la celebre parabola del buon samaritano. Interrogato da un dottore della legge su ciò che è necessario per ereditare la vita eterna, Gesù lo invita a trovare la risposta nelle scritture.
Anh chị em thân mến, hôm nay tin mừng trình bày dụ ngôn thời danh về người Samaritano nhân lành. Khi một nhà thông luật hỏi Chúa Giê-xu xem cần phải làm gì để được sống đời đời, Chúa mời gọi người ấy hãy tìm câu trả lời trong Kinh Thánh. Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết sức và trọn tâm trí, và hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Nhưng có nhiều giải thích về tha nhân ở đây là ai? Thực vậy, nhà thông luật ấy lại hỏi Chúa Giê-xu, vậy ai là tha nhân của tôi? Về điểm này, Chúa Giê-xu trả lời bằng một dụ ngôn. Giữ vai chính trong trình thuật ngắn này là một người Samaritano dọc đường gặp một người bị cướp bóc lột, đánh đập, và người Samaritano ấy đã săn sóc cho nạn nhân. Chúng ta biết rằng người Do Thái đối xử khinh miệt với những người xứ Samaria, coi họ như những người xa lạ với dân Chúa chọn. Vì thế, không phải tình cờ mà Chúa Giêsu chọn một người Samaritano như nhân vật tích cực trong dụ ngôn. Qua cách thức ấy, Chúa muốn vượt thắng thành kiến và muốn chứng tỏ rằng một người xa lạ, một người không biết Thiên Chúa thực và không lui tới đền thờ của Ngài, cũng có khả năng hành động theo thánh ý Chúa, chứng tỏ lòng cảm thương đối với người anh em khốn cùng và cứu giúp bằng mọi phương thế mình có. Trên cùng con đường ấy, trước người Samaritano, đã có một tư tế và một thầy Lê-vi đi qua, nghĩa là những người chuyên lo việc phục tự Thiên Chúa. Nhưng khi thấy người bị thương nằm trên mặt đất, họ đi qua mà không dừng lại, có lẽ để khỏi bị ô uế vì máu của người bị thương. Họ đã đặt một luật lệ nhân trần gắn liền với việc phụng tử lên trên giới răn lớn nhất của Chúa Giêsu, dạy trước tiên về lòng thương xót. Vì thế, Chúa Giêsu trình bày người Samaritano như một mẫu gương, yêu thương anh em như chính mình, chứng tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết sức. Người Samaritano yêu mến vị Thiên Chúa mà ông không biết, và đồng thời, qua đó, người ấy biểu lộ lòng đạo đức chân chính và tình người trọn vẹn. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sau khi kể lại dụ ngôn này, Chúa Giêsu lại nói với người thông luật đã hỏi Ngài, ai là người thân cận của tôi? Và Chúa nói với ông thấy ai trong ba người ấy là người thân cận của người bị rơi vào tay bọn cướp? Qua cách thức đó, Chúa thực hiện một sự đảo lộn so với câu hỏi của người đối thoại và cả những tiêu chuẩn hành động của tất cả chúng ta. Chúa làm cho chúng ta hiểu rằng, không phải cứ theo các tiêu chuẩn của mình để xác định ai là người thân cận và ai không, nhưng chính là con người ở trong tình cảnh túng quẫn có thể nhận ra ai là người thân cận của họ, nghĩa là ai là người cảm thương họ. Kết luận này cho thấy, lòng thương xót đối với một người đang ở trong tình trạng cần được giúp đỡ, chính là khuôn mặt đích thực của tình thương. Chính qua đó mà ta trở nên những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu và tôn nhan Chúa Cha được biểu lộ. Các con hãy có lòng thương xót, như Cha các con trên trời là đấng xót thương. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng,
La Vergine Maria ci aiuti a comprendere e soprattutto a vivere sempre più il legame inscindibile che c'è tra l'amore di Dio nostro che è Padre e l'amore concreto e generoso per i nostri fratelli, e ci dia la grazia di avere e crescere nella compassione.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta hiểu và nhất là ngày càng sống trọn vẹn hơn mối liên hệ không thể tách rời giữa tình yêu đối với Thiên Chúa là Cha chúng ta và tình yêu cụ thể và quảng đại đối với anh chị em chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum Domine mentibus nostris infunde, uc angelo nunciante, Christi fili tui incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Profidebili vos refuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho dân nước Venezuela từ lâu ở trong tình trạng khủng hoảng. Đức Thánh Cha nói,
Ancora una volta, desidero esprimere la mia vicinanza all'amato popolo venezuelano, particolarmente provato per il perdurare della crisi. Preghiamo il Signore di ispirare e illuminare le parti in causa affinché possano quanto prima arrivare a un accordo che ponga fine alle sofferenze della gente per il bene del paese e dell'intera regione.
Một lần nữa, tôi muốn biểu lộ sự gần gũi của tôi với nhân dân Venezuela yêu quý, bị thử thách cam go vì cuộc khủng hoảng kéo dài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa gợi hứng và soi sáng cho các phe liên hệ để họ sớm có thể đi tới một thỏa thuận chấm dứt những đau khổ của dân chúng, mưu ích cho đất nước và cho toàn vùng. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tín hữu hành hương, đặc biệt các nữ tu dòng Thánh Gia Nazareth đang nhóm tổng hội. Ngài cũng chào thăm các tín hữu Ba Lan đang tham dự cuộc hành hương thường niên của đài phát thanh Radio Maria ở đền Thánh Đức Mẹ Cheskova và tất cả các tín hữu hành hương người Ba Lan. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Chào tất cả. Auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 14 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 15.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Câu chuyện cổ tích kể lại rằng, ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một nơi mà người ta gọi là ngôi nhà có 1.000 chiếc gương. Ngày kia, có một chú chó nhỏ yêu đời đã quyết định đến thăm ngôi nhà này. Khi đến nơi, chú ta hăm hở nhảy lên từng bậc thang của ngôi nhà. Chú ghé mắt nhìn qua ô cửa, với đôi tai vẫn cao và cái đuôi vẫy nhanh hết sức mình. Thật ngạc nhiên, Bên trong là 1000 chú chó nhỏ với khuôn mặt vui vẻ cũng đang vẫy đuôi nhanh y như chú. Chú mỉm cười thật tươi và cũng nhận được 1000 nụ cười nồng ấm và thân thiện như vậy. Khi rời khỏi ngôi nhà, chú chó tự nhủ, nơi này thật kỳ diệu, mình sẽ đến đây thường xuyên. Rồi có một chú chó nhỏ khác cũng quyết định đến thăm ngôi nhà này. Chú ta chậm chạp leo lên các bậc thang rồi nhăn nhó cúi đầu nhìn qua ô cửa. Chú thấy 1000 con chó khác trông chẳng thân thiện chút nào, đang nhìn mình chằm chằm. Chú cất tiếng gầm gừ với đám chó ấy và khiếp sợ khi thấy 1000 con chó kia cũng gầm gừ lại với mình. Chú lập tức quay lưng bỏ đi và tự nhủ, nơi này thật ghê rợn, mình sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chiếc gương là một vật dụng rất quen thuộc, có thể giúp chúng ta nhìn thấy được dung mạo và dáng vẻ của chính mình. Nhìn vào chiếc gương, chúng ta biết sắc diện của mình có tươi tắn hồng hào hay ủ rũ xanh xao. Ai ai cũng muốn mình có một dung mạo thật dễ nhìn và rạng rỡ. Do vậy mà người ta vẫn hay trang điểm hoặc tạo cho mình những ánh mắt và nụ cười khi nhìn vào chiếc gương, để có thể nhìn thấy mình thật xinh đẹp và đáng yêu. Nếu chiếc gương vô tri chỉ phản chiếu được sắc diện trên gương mặt của chúng ta, thì chính những người đang sống xung quanh lại có thể phản chiếu được tính cách và lối sống của chúng ta. Có nhiều lúc chúng ta tự hỏi, tại sao người này khó thân thiện với mình, người kia cứ hay cáu gắt với mình, hoặc người nọ thì lại không tin tưởng mình. Để giải đáp những thắc mắc đó, chúng ta thường cho rằng nguyên nhân là bởi những người đó có thái độ hiềm khích hay thiếu chân thành với mình. Chứ ít khi nào chúng ta nhận ra rằng chính chúng ta là người đã tỏ ra hiềm khích và thiếu chân thành với họ trước. Không ai có thể sống cô lập một mình mà không cần bất cứ mối tương quan nào với người khác. Dù ít hay nhiều, chúng ta vẫn phải có những mối tương quan với tha nhân. Những mối tương quan đó dài hay ngắn, tốt đẹp hay xấu đi, và thuận lợi hay trục trặc, đều do chính thái độ của chúng ta. Ông bà ta thường nói, bánh ít đi, bánh quy lại. Nếu chúng ta trao đi những nụ cười, sự hòa nhã và lòng chân thành, thì chúng ta cũng nhận được lòng chân thành, sự hòa nhã và những niềm vui. Còn nếu chúng ta luôn trao cho người khác thái độ cáu gắt, khắc nghiệt và thiếu chân thành, thì chúng ta cũng sẽ nhận lại những điều tương tự như vậy. Chúa Giê-xu đã đưa ra một khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta về cách thức làm cho mình trở nên đẹp hơn nơi lăng kính của tha nhân. Đó là tất cả những gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho họ. Thật vậy, nếu chúng ta muốn được người khác quan tâm, yêu thương và dành cho mình lời nói nhẹ nhàng cùng với nụ cười ấm áp, chúng ta hãy là người trao gửi những yêu thương, sự tế nhị và những cảm hứng trong sáng đến người khác.
Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương nhà. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chỉ mến thương. Để con có ánh mắt tư nhân, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương.
để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống ra yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con cùng ngày. Cùng với Chúa con về một lối, trao tình yêu mới đắm say lòng người. Để con đến như là tấm gương, bạn chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rời nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, chân hòa niềm vui.
Lạy Chúa, xin hãy làm chủ tất cả những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con, để tất cả những điều chúng con nói và làm đều đem đến điều tốt lành và niềm vui cho những người đang sống xung quanh chúng con. Xin Chúa cũng giúp chúng con ý thức được rằng tất cả những điều tốt đẹp mà chúng con trao đi không phải chỉ dừng lại nơi tha nhân, mà còn là những điều chúng con làm cho chính Chúa. Amen.
Từng ngày xin hãy ở cùng con. Từng ngày xin đỡ nâng đời con. Từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từng ngày xin biến đổi lòng con. Từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chỉ mến đỡ nâng nàn. Để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống và yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con cùng ngày. Cùng với Chúa con về một lối, giao tình yêu mới đắm say lòng người. Để con đến như là tấm gương, bạn chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.